Diễn đàn truyền thông sắc tộc và truyền thông cộng đồng nêu bật các nguồn hỗ trợ CalKids và Drop dành cho các gia đình California. Hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 5, Văn phòng Đối tác Cộng đồng và Truyền thông Chiến lược đã tổ chức Diễn đàn truyền thông sắc tộc và truyền thông cộng đồng về CalKids và Drop, quy tụ các nhà báo truyền thông sắc tộc, tổ chức cộng đồng và đại diện các chương trình cộng đồng để thảo luận về những nguồn hỗ trợ đang tác động đến các gia đình trên khắp California. Diễn đàn tập trung nâng cao nhận thức về chương trình tiết kiệm đầu tư và phát triển trẻ em California, viết tắt là CalKids, và nền tảng yêu cầu xóa dữ liệu và từ chối chia sẻ thông tin, viết tắt là Drop, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông sắc tộc trong việc chia sẻ thông tin đa ngôn ngữ và gắn liền với cộng đồng. Dịch vụ thông dịch bằng tiếng Quảng Đông, Mong, Hàn Quốc, Quan Thoại, Tagalog và Việt Nam đã được cung cấp nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận cho người tham dự. Ashley Williams của ban tổ chức đã mở đầu buổi thảo luận bằng việc giải thích rằng diễn đàn được thiết kế nhằm tạo ra các cuộc trao đổi trực tiếp giữa giới báo chí, các tổ chức cộng đồng và đại diện chương trình. Sự kiện khuyến khích các cơ quan truyền thông sắc tộc đặt câu hỏi, chia sẻ góc nhìn cộng đồng và hiểu rõ hơn về những chương trình có thể mang lại lợi ích cho các gia đình California. Học bổng CalKids. Một trong những chương trình nổi bật được giới thiệu là CalKids, một sáng kiến học bổng cung cấp cho trẻ sơ sinh đủ điều kiện và học sinh trường công California lên đến $1,500 để chi trả cho chi phí đại học hoặc đào tạo nghề nghiệp. Humphrey Manexa, chuyên viên dữ liệu tiếp cận cộng đồng thuộc văn phòng thủ quỹ tiểu bang California cho biết, tài khoản học bổng được tự động trao cho nhiều học sinh và trẻ sơ sinh đủ điều kiện, giúp gia đình có thể xác nhận điều kiện tham gia trực tuyến thông qua CalKids.org. Chúng tôi gọi đây là học bổng nhanh chóng và dễ dàng nhất dành cho học sinh tại California. Manexa nói, các gia đình có thể kiểm tra điều kiện tham gia trực tuyến trong chưa đầy 5 phút và ngay lập tức biết cách nhận học bổng. Manexa giải thích rằng trẻ sơ sinh sinh ra tại California vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2022 đều đủ điều kiện tham gia chương trình, trong khi điều kiện dành cho học sinh được xác định dựa trên các tiêu chí giáo dục như tham gia chương trình ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá, thuộc diện thanh thiếu niên được nhận nuôi tạm thời hoặc gặp tình trạng bất ổn về nhà ở. Khoản học bổng này có thể được sử dụng cho học phí, sách vở, vật dụng học tập bắt buộc và một số chi phí nhà ở tại các trường đại học, trường dạy nghề và chương trình đào tạo nghề đủ điều kiện. Diễn đàn cũng nêu bật những thành quả gần đây của chương trình CalKids, bao gồm hơn 900.000 học bổng đã được nhận trên toàn tiểu bang. Phần trình bày cũng hướng dẫn cách các gia đình có thể truy cập chương trình. Đối với trẻ sơ sinh, phụ huynh có thể nhận tài khoản bằng thông tin trên giấy khai sinh của các em, trong khi học sinh trường công có thể sử dụng số thẻ học sinh tiểu bang do trường học cung cấp hoặc tài khoản học sinh trực tuyến. Manasa lưu ý rằng học sinh hiện có thể sử dụng quỹ học bổng đến năm 26 tuổi. Các tổ chức cộng đồng đã chia sẻ cách những nỗ lực tiếp cận tại địa phương giúp các gia đình hiểu rõ hơn và tiếp cận chương trình học bổng. Linda Vang thuộc tổ chức Fresno Immigrant and Refugee Ministries, viết tắt là FIRM, mô tả cách tổ chức này đã làm việc với cộng đồng người tị nạn và di dân trên khắp quận Fresno bằng cách hợp tác với trường học thông qua các chương trình cộng đồng và dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ. Theo Vang, FIRM đã giúp hơn 2.000 học sinh và hàng chục trẻ sơ sinh ghi danh vào chương trình CalKids. Các hoạt động tiếp cận bao gồm hỗ trợ bằng tiếng Mong, Lào, Khmer, Tây Ban Nha, Ả Rập, Dari, Pashto và các ngôn ngữ Slavic để bảo đảm các gia đình có thể thực hiện quy trình bằng ngôn ngữ mà họ cảm thấy tự tin nhất. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh công bằng ngôn ngữ vì việc cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ mà cộng đồng cảm thấy thoải mái nhất là vô cùng quan trọng, Vang chia sẻ. Vang cũng kể lại câu chuyện của một nữ thực tập sinh đến từ thị trấn nông thôn Tranquility gần Fresno. Trong lúc hỗ trợ các học sinh trung học địa phương duyệt xét các điều kiện tham gia, cô phát hiện bản thân cô cũng đủ điều kiện nhận học bổng. Sau đó, cô đã nhận khoản hỗ trợ này và dự định sử dụng cho chương trình học cao học ngành công tác xã hội. Vang cho rằng đây là ví dụ cho thấy nhận thức cộng đồng và sự hỗ trợ đáng tin cậy, có thể kết nối học sinh với những nguồn hỗ trợ mà trước đây các em không hề biết đến. Những góc nhìn cộng đồng khác cũng được chia sẻ bởi Samir Abdirizak thuộc Hiệp hội Somali Bantu, Hoa Kỳ tại San Diego. Abdirizak thảo luận về các chiến dịch tiếp cận tại trường trung học Crawford, nơi các buổi hội thảo giúp học sinh tìm hiểu về cơ hội học bổng và các con đường dẫn đến giáo dục đại học. Theo Abdirizak, nhiều học sinh ban đầu tin rằng đại học hoặc đào tạo nghề nghiệp là điều nằm ngoài khả năng tài chính của mình. Thông qua các cuộc trò chuyện trực tiếp và hỗ trợ nộp đơn, nhiều học sinh bắt đầu tìm hiểu các trường cao đẳng cộng đồng, trường huấn nghệ và chương trình đào tạo sau khi biết rằng họ đã có sẵn quỹ học bổng. Chi phí để trở thành sinh viên đại học rất đắt đỏ, Abdirizak nói. Khi học sinh nhận ra đây là khoản tiền thật đang chờ sẵn và không có điều kiện ràng buộc nào, điều đó đã thúc đẩy nhiều em bắt đầu nộp đơn vào đại học và suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của mình. Abdirizak cho biết, học sinh thường phản hồi tích cực khi được lắng nghe từ một người có cùng xuất thân cộng đồng và môi trường học tập. Ông nói thêm rằng, những cuộc trò chuyện này đã giúp học sinh cảm thấy thoải mái hơn khi đặt câu hỏi về giáo dục đại học và định hướng nghề nghiệp.